Độc Tôn Tam Giới, chương 1686, Thiên Côn Lưu Quang Độn 2, gocchuyenaudio.com. Giang Trần nghĩ lại, nếu như đã tới, vãn bối muốn thử trước một lần. Nhưng mà nếu như khiêu chiến thất bại, còn có một lần cơ hội tiến lên nữa đúng không? Đúng vậy, mỗi một cung ngươi đều có một lần cơ hội thất bại. Giang Trần gật đầu, hào khí vạn trượng. Vậy trước tiên vãn bối sẽ thử qua một chút, mời tiền bối ra đề. Ra đề, Thiên Côn Thượng Nhân cười khổ nói. Hiện tại bản thân ta cũng bị người ta câu thúc, trước khi ngươi hoàn toàn chưa có kế thừa Lưu Ly Vương Tháp, chúng ta không thể khôi phục tự do. Cho nên, khảo nghiệm mà ngươi đối mặt đã sớm bố trí từ trước. Thiên Côn Cung của ta hiện tại chú ý là tốc độ tuyệt đối. Ở nơi này ngươi có thể học được Thiên Côn Lưu Quang Độn của ta. Sau khi học thành, ngươi có thể khiêu chiến tốc độ ở nơi này, nếu như ngươi xông qua ải khiêu chiến tốc độ này sẽ tính coi như ngươi thông qua Thiên Côn Cung. Thông qua Thiên Côn Cung, ngươi còn nhận được huyết mạch. Ngày sau có thể luyện hóa ra Thiên Côn chi dực, về độn thuật, về cánh kỳ thực Giang Trần đã luyện hóa qua hai loại, một loại là kim thiền chi dực còn có một loại là phi vũ thần xí. Nhưng mà Giang Trần cũng biết nhắc tới hai loại này, so với Thiên Côn chi dực mà nói, chênh lệch quả thực không chỉ nhỏ tí chút. Côn bằng nhất tộc ở thời kỳ thượng cổ là một loại chủng tộc thần thú vô cùng cường đại. Long tộc chú tức nhất tộc, côn bằng nhất tộc, khổng tức nhất tộc. Huyền vũ nhất tộc còn có bạch hổ nhất tộc ở thượng cổ đều là thần thú cấp chí tôn. Thiên Côn Thượng Nhân này hiển nhiên cũng từng dung hợp huyết mạch côn bằng và huyết mạch nhân tộc bằng không mà nói, hắn cũng không có khả năng có được huyết mạch côn bằng, không có khả năng tu luyện Thiên Côn Lưu Quang Độn. Thiên Côn Thượng Nhân hiển nhiên có ấn tượng vô cùng tốt đối với Giang Trần, hắn an ủi. Giang Trần tiểu tử, ngươi là người từ thời thượng cổ tới nay hợp khẩu vị lão phu nhất cũng là thiên tài lão phu cho rằng có hy vọng nhất. Ta chỉ nói cho ngươi biết mỗi một cung bố trí đều khảo hạch tiềm lực của ngươi. Mà không phải là tu vi giai đoạn hiện tại của ngươi. Ngươi không nên bởi vì tu vi của mình thấp kém mà cảm thấy yếu thế, trong lòng sinh ra sự kiêng kỵ. Nhớ kỹ cảnh giới bất đồng, cấp độ khảo hạch mà ngươi gặp phải cũng bất đồng. Nhưng mà có một chuyện có thể khẳng định, bất luận là khảo nghiệm ở cung nào, đều khảo nghiệm tiềm lực của ngươi. Chỉ cần tiềm lực ngươi đầy đủ, ngươi sẽ có một đường hy vọng. Giang Trần nghe vậy, trong lòng cũng ổn định lại. Thiết kế như vậy càng thêm hoàn mỹ, bằng không mà nói, nếu như độ khó của khảo hạch hoàn toàn vượt qua tu vi giai đoạn hiện tại của hắn, như vậy nếu như bây giờ hắn đi vượt ải, nhất định không có bao nhiêu hy vọng. Cường giả thượng cổ lập truyền thừa chỉ sợ ngay cả cường giả đế cảnh gặp phải cũng đau đầu. Nhớ kỹ, lục cung truyền thừa này là khảo hạch tiềm lực, khảo hạch số mệnh, khảo hạch tố chất tổng hợp của ngươi. Nếu như ngươi thực sự ứng với thiên mệnh mà tới, hy vọng thu được truyền thừa sẽ lớn hơn những người khác rất nhiều. Thiên Côn Thượng Nhân, gocchuyenaudio.com, kiên nhẫn giải thích cho Giang Trần. Được rồi, hiện tại ngươi có thời gian nửa năm, nhìn thấy văn tự và hình ảnh bốn phía Thiên Côn Cung hay không? Ngươi phải từ trong những thứ này tìm được phương pháp tu luyện Thiên Côn Lưu Quang Độn chính xác rồi tu luyện nó. Nửa năm sau, thời điểm vượt ải chính thức bắt đầu. Cái gì gọi là tìm được phương pháp tu luyện chính xác? Chẳng lẽ trong những văn tự và hình ảnh này còn có sai sót hay sao? Giang Trần có chút khó hiểu nói. Nói nhảm, đây là một bộ phận của khảo nghiệm, nếu như n ngay cả một chút thiên phú võ học ấy ngươi cũng không có, ngay cả tìm ra phương pháp chính xác cũng không có cách nào phân biệt được. Vậy thì còn nói gì tới vượt cung? Cửa thứ nhất này chính là kiểm tra lực nhận thức võ học của ngươi. Giang Trần cười hắc hắc, hắn cũng đã hiểu rõ. Chuyện này không làm khó được hắn, trên phương diện nội tình và nhãn lực võ đạo. Quả thực Giang Trần không chút tự ti nào. Tuy rằng hắn biết rõ cấp bậc của lục cung truyền thừa không thấp thế nhưng đối với hắn kiếp trước mà nói, cho dù cao, cũng không cao bằng thiên đế chư thiên như phụ thân hắn chứ. Bốn phía Thiên Côn Cung, các loại văn tự và hình ảnh truyền thừa khiến cho Giang Trần hoa mắt. Nói thật, muốn từ trong đám văn tự và hình ảnh chằng chịt này tìm ra phương pháp tu luyện trọn vẹn, độ khó thật ra cũng không nhỏ. Ít nhất đổi thành một thiên tài khác tới, sẽ phải cố hết sức. Cho dù cuối cùng tìm ra, sợ rằng cũng phải tốn hết ba thành thời gian. Mà thời gian khảo hạch cửa thứ nhất cũng chỉ có kỳ hạn nửa năm. Lại nói, thời gian kỳ thực rất gấp gáp, đương nhiên mỗi một cửa khiêu chiến đều có một lần cơ hội thất bại. Chỉ là võ giả đều là tranh cường háo thắng, ai cũng không muốn dùng tới cơ hội thất bại này. Ai có thể biết rõ, dùng cơ hội thất bại này sau đó đạt được truyền thừa có bị ảnh hưởng hay không? Cho nên trên phương diện tâm lý, Giang Trần cũng không có định dùng tới cơ hội thất bại. Hắn thầm nghĩ, nên dùng cơ hội này để rời khỏi thì tốt hơn. Tuy rằng thời gian trong Lưu Ly Vương Tháp và ngoại giới giống nhau, chỉ là tiến độ tu luyện trong tháp lại có thể gấp 10 lần, 20 lần bên ngoài. Nhưng mà tiến vào Lưu Ly Vương tháp lâu như vậy, đối với thế cục bên ngoài Giang Trần cũng có chút quan tâm. Nhất là hắn còn đáp ứng qua với Việt chủ Bàn Long Đại Việt. Đã nhiều năm đi qua, chỉ sợ ngũ hành độ dương thuật sắp mất đi hiệu lực. Nói không chừng hiện tại Việt chủ Bàn Long Đại Việt đang nóng lòng chờ đợi rồi. Giang Trần không muốn làm người thất tín, cho nên sau khi khiêu chiến xong cửa thứ nhất là Thiên Côn Cung này, hắn sẽ đi ra ngoài một chuyến. Không phải những cái này cũng không giống. Dâu ông nọ cắm cằm bà kia, ồ cái này quá gượng gạo. Pháp nhãn của Giang Trần triển khai toàn bộ, Thiên Mục Thần Đồng phối hợp với Tà Ác Kim Nhãn, giúp TN Hành đã tìm ra được những phương pháp phù hợp. Tâm pháp tu luyện này chia 5 x 7 khiến cho hắn phải bắt đầu từng chút một. Cho nên khi Giang Trần tìm kiếm cũng phải vô cùng chăm chú, dụng tâm mới được. Nếu như có một đoạn không chính, góc truyện audio.com, xác thì nhất định không có cách nào nối liền. Cũng may Giang Trần có trí nhớ kiếp trước nội tình võ đạo mạnh mẽ, chỉ sợ mấy Thiên Côn thượng nhân, Thiên Côn công chủ cũng không theo kịp. Đương nhiên, Giang Trần cũng không có biểu hiện quá mức rõ ràng, nếu như biểu hiện của hắn quá khoa trương, vậy hiển nhiên sẽ không tốt. Ít nhất hắn nên biểu hiện ra trình độ của mình phù hợp với một thiên tài trẻ tuổi, cho dù là biểu hiện vượt qua người thường, thế nhưng cũng không thể quá mức nghịch thiên. Bằng không mà nói, dùng loại gia hỏa tâm tư kỳ lạ như Thiên Côn thượng nhân này, nhất định sẽ tra hỏi ngọn nguồn. Chuyện khác Giang Trần không giấu giếm, thế nhưng bí mật kiếp trước cho dù là ai hắn cũng không thể tiết lộ. Cách chương.